quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Linh ở Dallas, của Nguyễn Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Happy Father Day, hãy chúc mừng những người cha bằng những món quà tiện nghi thiết thực đầy ý nghĩa từ cuộc đại hạ giá của Teletron.
100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 19 tháng 6 đến 22 tháng 6 được mua món hàng chỉ có 5 miếng kim. Thứ 6, máy hút bụi trong xe. Thứ 7, lò ga portable. Chủ nhật, karaoke microphone. Thứ 2, máy xe cà phê.
Gối memory foam 7 đồng. Nồi lẩu inox 2 ngăn 10 đồng. Máy massage cầm tay 20 đồng. Máy massage chân Dr. Fuji 188 đồng. Tủ lạnh GE 498 đồng.
Sony 48 inch đời mới 468 miếng kim. 65 inch 1498 miếng kim. Sony HBR 4K 75 inch 3998 miếng kim. Mua với Bo Lifestyle tặng TV 32 inch. Teletron trên đường Bel Air đối diện Đài Sài Gòn Houston. Điện thoại 281-495-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quang Linh ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Mấy ngày hôm nay nghe những cái đoạn quảng cáo về cái ngày lễ thân phụ hiền phụ đó thì chúng tôi thấy để ý là toàn là những cái món chẳng hạn như là làm vườn phải không anh Huy Cường, với lại cái đồ nghề sửa nhà với lại sửa xe không à. Không biết là mấy ông bố tội nghiệp quá. Không có được tặng như là đồng hồ hay là kim cương hay là cái gì nó quý giá một chút xíu, mà toàn là những cái máy cắt cỏ hay không thôi. Nhưng mà thưa quý vị, là nói về phần tin giao thông thì thưa phần tin dự báo thời tiết thì ngày hôm nay bên Dallas có một cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy nóng nóng hơn một chút xíu. Mưa thì xác suất vẫn còn, tức là buổi chiều thì quý vị vẫn có thể có những cái cơn mưa nặng hột, nhưng mà nó không có đến nỗi nghiêm trọng giống như là ngày hôm qua. Và trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay, họ có nói đến về cái việc mà chúng ta biết là Tổng thống George W. Bush đã từ lâu lắm rồi, từ những năm 2003, thì ông cũng có nói đấy, về cái việc là sẽ giảm thiểu về cái sự phụ thuộc dầu hỏa vào các quốc gia vùng Trung Đông. Cho nên là ông hứa là bây giờ cần phải phát triển ra những cái loại xe không có chạy bằng điện, bằng gas nữa, bằng xăng nữa, mà phải chạy bằng điện hay là bất cứ cái gì đó mà không phải là bằng gas, bằng xăng. Thì ông có hứa, tổng thống, cựu tổng thống George Bush đó, con đó, thì có hứa là sẽ chi ra là 1 tỷ 200 triệu Mỹ kim để mà phát triển, giúp đỡ các công ty trong cái việc này. Và người ta lúc bây giờ nghĩ rằng là với cái việc mà khuyến khích của chính phủ thì các công ty, nhất là cả những cái công ty về xe hơi, là họ bắt đầu chạy đua để mà phát triển ra những cái loại xe chạy bằng điện. Nhưng mà chúng ta thấy là đã hơn một thập niên qua rồi thì cái cuộc đua này hình như nó vẫn dậm chân tại chỗ, khi mà chúng ta thấy những cái loại xe mà chạy bằng điện đó thì không thấy có đâu cả. Chỉ có điều duy nhất ở bên California thôi, nhưng mà bên California thì xe điện đó là gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì nó không có những cái trạm để mà người ta chạc điện nhiều giống như là những cái trạm xăng. Cho nên đó là bây giờ người ta chỉ có thấy cái việc mà có những cái loại xe hybrid mà thôi, tức là vừa chạy bằng xăng rồi sau đó chạc bằng pin, rồi cuối cùng đó thì để sử dụng trong cái lúc mà xe nó không có chạy, nó đậu hoặc là nó có để máy mà thôi. Bây giờ đó thì người ta nghĩ đến là không có biết bao giờ nữa, bao lâu nữa thì những cái loại xe thực sự chạy bằng điện sẽ được tung ra thị trường. Bởi vì cái việc mà các công ty họ bỏ tốn cả hàng tỷ Mỹ Kim để mà nghiên cứu về cái việc này, rốt cuộc thì chúng ta thấy là chỉ có những cái loại xe cẩu mà quý vị thấy ở trong những cái warehouse gọi là forklift, hoặc là những cái tòa nhà dành riêng cho cái việc mà phát triển hoặc là lưu trữ những cái dữ liệu của công ty Apple hoặc là eBay, thì họ mới sử dụng bằng điện mà thôi, nghĩa là bằng hybrid thôi, chứ còn thực sự là không có, khó có thể dẫn đến cái sự thành công là những cái loại xe chạy bằng điện hoàn toàn có thể chạy trên đường phố của tiểu bang Texas, anh Huy Cường.
Vâng, tiểu bang Texas là tiểu bang sản xuất dầu hỏa, thành ra cho đến bây giờ những loại xe hoàn toàn chạy bằng điện không, vẫn chưa được cho phép có những dealer để mà mở ra để mà bán. Thành ra ai mà muốn xe chạy hoàn toàn bằng điện thì phải đặt hàng từ những tiểu bang khác và họ sẽ chở đến tiểu bang Texas. Còn riêng loại hybrid thì dĩ nhiên được tự do, vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện thì không có gì trở ngại. Và ngày hôm nay tờ Houston Chronicle cũng đăng một bản tin nói về những địa điểm tốt nhất để mà sống tại tiểu bang Texas. Nhưng mà bản tin này mở đầu với câu là bất cứ nơi nào ở Texas cũng là những nơi tốt để cho chúng ta sống cả. Dĩ nhiên đối với những người dân Texas thì nơi nào thì cũng thế. Nhưng mà trong danh sách 25 những khu vực mà được coi như là sống tốt nhất của tiểu bang Texas thì đây toàn là những khu vực ngoại ô của những thành phố lớn. Và đứng đầu danh sách này là Woodlands, là một khu vực ở phía bắc của thành phố Houston, nằm ở cạnh xa lộ 45 North, cách trung tâm thành phố vào khoảng hơn 30 dặm. Đây được coi như là khu vực số 1. Số 2 là Allen, tức đây là một khu vực ngoại ô của thành phố Dallas. Số 3 thì là Frisco, cũng là một khu vực ngoại ô ở phía bắc của Dallas. Số 4, hạng 4, tức là thành phố Sugarland, là một khu vực ở phía tây nam của Houston. Và số 5 thì cũng là McKinney, cũng là ở gần Dallas. Như vậy là thành phố Dallas thì có nhiều khu vực ngoại ô được coi như là đáng sống nhất. Và đứng hạng thứ 25 là thành phố Lubbock. Thành phố này thì là một thành phố nằm ở miền tây bắc của tiểu bang, cũng là một thành phố khá nổi tiếng với nhiều những di tích liên quan đến lịch sử của tiểu bang. Và họ cho biết rằng những lý do mà cái bản thống kê này chọn lựa những khu vực này là những khu vực tốt nhất để mà chúng ta có thể sống là thứ nhất là vấn đề tội ác rất là thấp, không có nhiều những cái tội ác xảy ra ở đây. Và thứ hai là khu học chính tốt. Và thứ ba là những khu vực này có rất là nhiều những công việc để cho mọi người có thể tới đây tìm việc một cách dễ dàng. Riêng về thành phố Houston thì không có được nằm trong cái danh sách 25 này, rơi xuống tới danh sách số là 47, sau Dallas và sau cả San Antonio, bởi vì những lý do là có nhiều tội ác và cũng như là sự di chuyển đường phố kẹt xe, những trường học thì kém, cũng như là cái số lượng người chủ nhà, chủ nhân làm chủ những căn nhà thì lại thấp ở đây. Và một số các khu vực khác như là khu vực Kennedy thì được coi như là không có nằm trong danh sách này. Galveston cũng vậy, cũng không có nằm trong danh sách này. Và như vậy thì nói tóm lại là trong danh sách này, những khu vực ngoại ô của Dallas là những khu vực nổi tiếng nhất mà chúng ta đang sống ở những khu vực đó. Thì không biết Quan Linh nằm ở khu vực số nào đây?
Vâng, cái khu vực đó thì rất là gần. Nhưng mà có một cái điều như thế này đó, là những cái thành phố mà trong cái danh sách của anh đó là hầu hết là những cái nơi dành cho người da trắng không thưa anh. Không có ai nói rằng là những cái nơi tốt nhất để mà sống là cái khu vực dành cho người da đen. Thành ra người ta tránh những khu vực da đen mà sống những người da trắng. Mà thực quả tình đó là thành phố Frisco là cái nơi mà quý vị thường thường quý vị thấy là cái chuyện vừa rồi trong cái vụ mà những cái thanh thiếu niên da đen mà tự nhiên đến một cái khu dành riêng cho người da trắng mà giàu có đó để mà tắm ké cái hồ bơi, nó cũng đã gây ra tranh cãi trong cái việc này. Thành ra thì nếu mà thành phố Dallas mà có vinh dự tới có ba nơi được xem là cái nơi mà đáng sống nhất thì chúng tôi thấy là đúng như vậy ở ngoài ô, mà là những cái nhà mà toàn là cỡ khoảng chừng 300,000-400,000 trở lên thôi anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, 300,000-400,000 thì cũng đáng sống lắm, nhưng mà tại vì thật ra đó người ta đưa ra những khu vực ngoại ô thì cũng đúng thôi, bởi vì cái ngoại ô thì không khí thường nó trong lành hơn là so với trong trong thành phố, hoặc là đời sống nó cũng yên tĩnh hơn, không có phải là náo nhiệt như là tại các khu vực thành phố. Nhưng mà nếu mà cái này thích hợp cho những người lớn tuổi thì đúng hơn, bởi vì trẻ thì mà nếu mà ra ngoài khu vực ngoại ô mà sinh sống thì có vẻ rằng là buồn chán quá. Thưa quý vị, hôm nay trên cả hai tờ Houston Chronicle cũng như Dallas Morning News đều có một bản tin nói về việc cơ quan FCC sẽ vừa mới loan báo vào ngày hôm qua rằng là một mức án phạt dành cho công ty AT&T chi nhánh về điện thoại không dây, tức là những loại Internet mà wireless đó, một mức phạt lên đến 100 triệu Mỹ Kim. Bởi vì AT&T đã quảng cáo các dịch vụ truy cập Internet gọi là unlimited, tức là không giới hạn. Nhưng mà khi mà khách hàng dùng hết một lượng nhu liệu nhất định thì tốc độ truy cập của Internet lại chậm hơn tới 20 lần. Và cơ quan FCC thì họ cho biết rằng là AT&T đã cung cấp những thông tin sai lệch cho khách hàng và mức phạt 100 triệu Mỹ Kim là một mức phạt cao nhất trong lịch sử của cơ quan này. AT&T là cơ quan cung cấp, là nhà cung cấp dịch vụ không dây, mạng không dây lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, đã quảng cáo những dịch vụ truy cập Internet không giới hạn của mình, nhưng mà có những vấn đề lập lờ trong đây. Cơ quan FCC nói AT&T đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về gói dịch vụ của họ, vi phạm quy định về Internet do cơ quan FCC công bố vào năm 2010. Quy định là một bộ quy định chuẩn về quản lý hành vi của các nhà cung cấp dịch vụ về di động. Theo kết luận của cơ quan FCC thì khi các khách hàng của AT&T sử dụng nhiều hơn 5 gig nhu liệu mỗi tháng, thì tốc độ truy cập của họ sẽ chậm tới mức gần như là không thể vào được Internet. Hiện thì AT&T đã không còn giới thiệu gói truy cập Unlimited cho khách hàng mới, nhưng mà FCC nói những khách hàng hiện đã là khách hàng của AT&T đó và đã sử dụng gói cước này thì họ có quyền sử dụng đúng như những nhu liệu mà đã quảng cáo. Do nhu cầu thông tin đã phát triển thì nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng đã siết chặt về vấn đề lưu lượng nhu liệu truy cập của khách hàng nhằm tăng doanh thu và quản lý tốc độ truy cập. Trong những năm trước thì nhằm lôi kéo khách hàng mới, nhiều hãng di động đã đưa ra những gói truy cập là unlimited, nhưng sau khi đã có một lượng khách hàng cố định thì lại những nhà cung cấp dịch vụ này lại bắt đầu làm chậm tốc độ của những gói unlimited. Dù thường những khách hàng thì theo đúng thì họ phải thông báo với khách hàng trước. Phán quyết của cơ quan FCC được đưa ra sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm ngoái đã đệ đơn kiện AT&T ra tòa cũng liên quan tới gói unlimited này. Vụ án dân sự này hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Trong một tuyên bố thì AT&T đã phản bác lại quyết định của FCC và khẳng định rằng AT&T luôn minh bạch hoàn toàn với các khách hàng cũng như gửi đi những thông báo theo nhiều cách khác nhau, chứ không chỉ là theo như yêu cầu của FCC. Theo đó thì trong một thông báo đăng trên website của mình vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, AT&T đã nói các khách hàng dùng điện thoại tinh khôn với gói truy cập Unlimited là có thể sẽ thấy tốc độ chậm lại một khi lượng dữ liệu truy cập của họ đạt tới ngưỡng 5% của những người sử dụng nhiều nhu liệu nhất. Và FCC thì cho rằng thông báo như thế là chưa đủ và thiếu chi tiết. Thật sự là như vậy, nếu mà nói thật ra đó, khi mà mình nghe cái câu này mình cũng không hiểu là 5% của những người sử dụng nhiều nhất là bao nhiêu, cũng như rằng là tốc độ sẽ ảnh hưởng như thế nào, thật sự là chúng ta không biết được. Và theo như Phó Chủ tịch về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đã cho biết rằng là đây là một thách đố đối với những người tiêu dùng. Và FCC đã đưa ra phán quyết này nhằm bảo vệ người tiêu dùng vốn đã phụ thuộc vào Internet, gọi là broadband, tức là băng thông rộng. Đây không phải là một trò chơi, mà là đây là một cái túi tiền của khách hàng mà AT&T đã công bố như vậy. Quá lập lờ, quá không có rõ ràng, thì khiến cho khách hàng không hiểu, không biết được đâu mà lần. Thì AT&T sẽ có 30 ngày để hồi đáp phán quyết của FCC. Và sau đó thì cơ quan này sẽ xem xét cũng như là đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là một hành động rất là xác đáng của FCC, bởi vì thật ra nhiều người, không riêng gì AT&T mà một số nhà cung cấp thiết bị mạng khác, thì người tiêu dùng cũng đã có những câu hỏi rằng là tại sao sau một thời gian thì tốc độ lại rất chậm, mà cũng khi mà gọi lên thì họ cứ lập lờ là lý do này, lý do kia mà không có rõ ràng là tại sao việc truy cập Internet lại chậm đi như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã thấy rằng người thiệt thòi là những khách hàng của chúng ta, những người tiêu dùng, khi mà hàng tháng vẫn phải trả bao nhiêu đó tiền cho Unlimited, tức là gói cước không giới hạn, nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm đi. Thì không biết rằng là sau phán quyết, nếu mà có thành hiện thực phán quyết 100 triệu Mỹ Kim này dành cho AT&T, thì không biết những khách hàng như chúng ta có được lợi cái gì hay không, hoặc là có được đền đáp lại cái gì hay không. Nhưng mà với việc làm này thì cũng cảnh tỉnh những nhà cung cấp Internet khác rằng là nếu quý vị mà cứ lấy tiền nhưng mà lại dịch vụ lại càng càng xuống cấp như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ có những hình phạt đích đáng dành cho những công ty này.
có thể một người sẽ được vài cent thôi.
vài đồng
và
vài chục đồng
riêng về AT&T, nhưng mà một số các công ty điện thoại lưu động khác họ cũng có những hành động tương tự. Nếu chúng ta không có một kiến thức về vấn đề những cái con số gigabyte hay là thế này thế nọ thì nó rất là confusing, nó rất làm cho mình bối rối, bởi vì cái plan này plan nọ họ đưa ra thì cũng na ná như nhau, và rốt cuộc thì tiền thì mình chỉ thấy mỗi tháng nó lại lên một chút, và nhất là những cái thuế kèm theo cái bill điện thoại thì bây giờ nó rất là nhiều thứ thuế, có đến 6-7 cái tiền thuế với lại tiền phụ phí, thành ra là những cái đó làm cho mình rất là bối rối, mà không biết những cái số tiền mình phải trả thêm như vậy nó có đến tay của chính phủ hay không, hay là chính những cái công ty này họ sẽ làm cách nào cách nọ kia, giống như trường hợp mà Khôi Nguyên vừa đưa ra trong bản tin này đó Quan Đức.
Dạ vâng, đúng như vậy, có những cái việc làm của những cái công ty lớn họ cũng ăn gian dễ sợ lắm, cho nên là chúng ta thấy ngay cả những cái công ty lớn như AT&T hay là những cái công ty lớn như là Chase họ đều bị phạt về cái tội ăn gian cả. Nhưng mà có một cái điều như thế này, nếu mà anh Huy Cường với anh Khôi Nguyên mà nằm trong số 1 triệu người đã trở thành triệu phú vào năm ngoái đó, thì anh sẽ thấy là cái số tiền mà bồi thường nó không có nhầm nhò gì cả. Quý vị biết là thế giới vừa rồi đó, năm ngoái, năm 2014 có tới thêm 1 triệu người là trở thành triệu phú rồi. Hy vọng là trong chúng ta thế nào cũng có một người như vậy. Cái lý do nữa là người ta trở thành triệu phú là bởi vì cái chứng khoán nó tăng, làm cho cái tài sản người ta nó tăng. Ở bên Mỹ hiện nay đó là có tới khoảng chừng 4.4 triệu người đang là triệu phú. Nhật thì đứng hàng thứ nhì và Đức thì đứng hàng thứ ba. Nhưng mà bên số người ở bên Trung Quốc á, thì bây giờ triệu phú cũng nhiều lắm, cũng gần tới cả 1 triệu người rồi anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.
Ở bên Việt Nam thì ai cũng là triệu phú hết.
không ăn, Việt Nam không có đâu, tỷ phú ăn à. Tỷ phú, dạ vâng, triệu thì nghèo quá. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn chú Huy Cường cho các phần tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần tin Nhật Báo Truyền Thanh xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin chúc một ngày làm việc vui đối với tất cả quý vị cũng như là chú Huy Cường và anh Quang Hưng. Xin hẹn lại trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường.